tịnh tu yểm yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 13, lễ thứ 12. Nhất tâm quán lễ, hiển mật nhất thể, thân độ bất nhị, xưng danh vô dị trì chú, giáo chủ tức thì bổn tôn, đại nhật giá na, đồng quy quang thọ, hoa tạng mật nghiêm, bất ly cực lạc, thụ cùng tam tế, hoành biến thập hư, a di đà phật. Nam mô a di đà phật xưng ba lần một lạy. Một đoạn này là mật tịnh bất nhị, nhất tâm quán lễ, hiển mật nhất thể. Hiển giáo và mật giáo là một thể. Hiện nay mọi người dường như có chút phân biệt, hình như hiển giáo thì là hòa thượng, mật giáo thì là lạc ma, cho nên gọi là lạc ma giáo. Thực sự có những phong tục tập quán biểu hiện lạc ma và tăng nhân không giống nhau, trang phục cũng không giống nhau, pháp khí dùng cũng không giống nhau, niệm kinh cũng không giống nhau. Họ dùng tiếng Tây Tạng, tiếng Mông Cổ niệm kinh, chúng ta đều biến thành chữ Hán. Trang phục họ cũng vậy, nhưng họ vẫn giữ lại kiểu dáng gốc của Ấn Độ. Mùa đông cánh tay đây vẫn là để hở, trên kinh nói chết hở vai phải. Trưởng lão Tu Bồ Đề trên kinh Kim Cang lúc hỏi chết hở vai phải, vai phải bên này là để hở. Bởi vì Ấn Độ nóng, hòa thượng của Trung Quốc áo dài mặc vào, cà sa vẫn là để lộ ra vai phải chỗ này. Nhưng lộ ra, áo dài bông lớn ở bên trong, không có cởi phanh ra. Áo dài này là áo dài cổ đại Trung Quốc, của người phàm tục. Đây không phải áo dài của tăng, không phải trang phục của tăng nhân. Cà sa mới là trang phục của tăng nhân. Cà sa vẫn là để lộ ra, vai phải vẫn là lộ ra phía ngoài, nhưng bên trong đã thêm một chiếc áo dài. Có lẽ có số không giống, nhưng thực tế mà nói, hiện nay cũng có người dường như là muốn duy trì nha, hiện rõ ra những điểm bất đồng. Có người thì xem thường lẫn nhau. Việc xem thường giữ hiển mật này trước mắt đã vượt qua thiền tịnh. Hiện giáo nói mật tông đều là tà ma, mật tông thì nói các ông cái này hiển giáo là tiểu thừa, xem thường lẫn nhau thôi, kỳ thực đều là sai lầm. Tôi thường nói hiển mật chính là cái nắm đấm. Niệm công đã là một động tác tay, giơ nắm đấm đang nắm chặt lên cao cao, xoay chuyển cổ tay, mu bàn tay, lòng bàn tay đều để cho người khác có thể nhìn thấy, sau đó nói đây đã hiển hiện ở bên ngoài. Đây thì gọi là hiển. Mật là gì? Niệm công lại làm một động tác tay, buông nắm đấm vừa mới đưa cao xuống thì mọi người không dễ dàng nhìn thấy rồi, sau đó nói đây là mật, không phải cứ hiện ra ngoài. Tôi như vậy buông nắm đấm xuống, chứ bị nhìn không thấy rồi. Như vậy lại giơ lên, chứ vì vẫn là nhìn thấy được. Đây là hiển. Niệm công lại từ đầu đưa nắm đấm đang nắm chặt lên để mọi người nhìn thấy, sau đó nói chư vị bây giờ có duyên chư vị thấy rồi, đây là mật. Nhưng đó là hai sự việc đồng thời lại là một thể đấy. Mu bàn tay chính là lưng của lòng bàn tay, lòng bàn tay chính là tâm của mu bàn tay. Do đó mật chính là mật của hiển, hiển chính là hiển của mật, mà lại là một thể, đều là pháp mà, Phật pháp mà, làm sao có thể trở thành hai cái chứ, biến thành hai cái? Thế không phải đã biến thành hai sự việc rồi sao? có thể có một số đặc sắc. Đó là việc điều có thể mà. Hiển giáo cũng có rất nhiều đặc sắc, các loại không giống nhau mà. Nhật Bản đã phân Tịnh Độ tông thành mười mấy tông, mỗi tông có đặc sắc riêng mà. Họ chắp tay cũng không giống nhau, niệm Phật cũng không giống nhau, chuỗi niệm Phật cũng không giống nhau. Chuỗi niệm Phật đặc biệt nhất là nhiều người cộng tu, bao nhiêu người chung một chuỗi niệm Phật. Mọi người quây vần ngồi một vòng sợi chuỗi niệm Phật to này. Mỗi một hạt chuỗi kích cỡ lớn như vậy, mỗi người quản một hạt, cứ giống như sản xuất dây chuyền. Trước mặt có một hạt chuỗi, vừa đến thì đẩy một hạt, Nam Mô A Di Đà Phật. Hạt chuỗi lại đến nữa, người khác họ đẩy qua nha, đến chỗ của chư vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Lại đẩy một hạt, mỗi người cứ đẩy như vậy, niệm như vậy đó. Vì vậy việc này là đặc sắc. Cái đặc sắc này song không thể nói đây là hai việc, đúng không? Hiển và mật là một thể, hiển và mật nha. Lại có chỗ này còn có một điều mọi người làm rất rối. Thật sự hiển giáo và mật tông đã nói rõ là gì? Tôi hỏi qua Cống Cát họ Phật, ngài nói hiển giáo và mật tông nói không phải chỉ chọn cả Phật giáo toàn bộ đại lục chúng ta. Cái gọi là hiển giáo là kinh điển Phật giáo trong Trung Luận, xưng là hiển giáo. Hơn nữa ở Tây Tạng, người học mật phải học hiển giáo 20 năm làm nền tảng trước, 20 năm học cách thoát ly, giống Tam Luận đấy. Học đến Trung Quán Kiến, Thành Thực Luận, Câu Xá Luận, Trung Luận vân vân. Những giáo điển này rất nhiều, những sách này rất hay. Giai đoạn này gọi là hiển giáo. Tiếp đến hướng lên, đến Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn của chúng ta vân vân. Giai đoạn này không nằm trong phạm vi hiển giáo mà mật tông nói. Đây là điểm chung của hiển mật, hiển mật cùng nhau. Mật tông nói hiển giáo D, nghĩa là thấp, là tiểu thừa, là chỉ giai đoạn dưới Tam Luận. Thế là giống với cách nói của chúng ta vậy. Phật giáo chia 10 tông, Thành Thực Tông, Câu Xá Tông, đây đều là tiểu thừa giáo. Thế nhất định thấp mà. Tam Luận chính là nơi giáp giới đại tiểu thừa. Đó là cao nhất của tiểu thừa, lại vẫn chưa đủ đại thừa. Cho nên dưới giai đoạn này gọi là hiển giáo, mà còn gọi là hiển giáo D. Không phải phê bình trọn cả Phật giáo vốn có của đại lục, nhưng người học mật không có làm rõ ràng vấn đề này. Thêm vào ý cá nhân của họ chính là nói giống những thứ ban đầu của các ông, những thứ mà ở vùng đất Hán có điều thấp. Vì thế chỉ có đi học những thứ Tây Tạng, nơi đó mới là cao. Cái ý này là sai lầm, không phải cái ý này. Đây là một kiểu giải thích mơ hồ. Việc này cần thiết phải dần dần làm sáng tỏ. Hiện tại còn rất nhiều vấn đề còn nghiêm trọng hơn việc này, vẫn còn sai lầm ở đó. Những vấn đề giống như vậy tạm điều đợi chờ thôi. Hơn nữa trong mật giới, hiên chí cao thấp, hiển mật là một căn bản giới đấy. Trong 14 điều căn bản giới của mật tông, điều thứ 6 là để hỷ bôi nhọ từ tha tông phái. Chư vị xem thường hiển, tại sao mật tông họ phải học 20 năm hiển chứ? Nhất định phải có một nền tảng đấy. Do đó chân chánh học mật là một việc tu trì gian khổ nha. Cần thiết phải học hiển giáo 20 năm, sau đó tu tứ gia hành, 10 vạn cái đại đầu nha. Toàn thân đổ xuống, cái dập đầu này 10 vạn cái. Đâu chỉ là dập đầu, phải vừa quán tưởng, phải niệm. Dập như vậy phải cúng 10 vạn cái mạng đà, lại niệm 10 vạn biến bách tự minh, kim cang bách tự minh 100 chữ, và thượng sư tương ứng pháp, tứ gia hành 4 loại. Tứ gia hành chính là cái gì cũng không làm, thoát ly sản xuất, nhanh cũng phải 3 năm, vậy thì 15 năm rồi. phải chuyên một pháp phổ thông để tu, lại tu mấy năm, sau đó khai đỉnh cho chư vị. Như vậy lại 3-4 năm mới bắt đầu truyền giới, truyền đại pháp cho chư vị. Vẫn không phải mỗi người đều có thể truyền, vẫn phải xem căn khí. Người đã được đại pháp, sau khi xong thì bế quan rồi. Mỗi một quan là 20 năm. Cái bế quan này là thật sự không có ra. Vì vậy mật tông tu trì này của họ thành tựu nhanh. Họ tu trì được chăm chỉ, căn ý không buông lơi. Còn như cao của mật giáo cũng là có căn khí. Nhật Bổn đến Trung Quốc du học, họ sau khi trở về từ Trung Quốc, họ phán xếp đẳng cấp mật giáo này liệt vào thập trụ tâm, phân làm 10 đẳng loại tình huống của những người này, gọi thập trụ tâm. Sở đẳng nhất chính là dị sanh đê dương tâm, là giống như động vật vậy. Loại người này là nói người rất ngu muội vô tri đấy, nói người không tin Phật. Khởi đầu từng chút một, giống đứa trẻ khởi đầu từng chút một. Nói đến phía trên chính là dạng này. Thứ 8, họ được xếp vào là Thiền Tông. Thứ 9 là Hoa Nghiêm. Thứ 10 là Mật Tông. Mật Tông gọi là bí mật trang nghiêm tâm. Tam thân, tứ mạng đấy. Lúc bấy giờ, Hoa Nghiêm Tông, Nhật Bổn, tương đương vào thời Đường Trung Quốc, chạy đến chỗ của Thiên Hoàng, khôi phục đấy. Nói họ kiểu gì vẫn cao hơn Hoa Nghiêm chúng ta. Trước đây đều là Hoa Nghiêm cao nhất đấy, làm sao họ cao hơn chúng ta chứ? Thiên Hoàng triệu kiến họ đều đến ngự tiền, thì hỏi họ. Thiên Hoàng ông ấy hỏi: ông đây là việc như thế nào đấy? Họ đã trả lời. Họ nói là: tôi đã học mật, học cái pháp này. Tóm lại tôi chính là đã tự mình phóng quang. Lúc nói họ đã phóng quang rồi. Phóng quang đã chiếu sáng cả toàn bộ hoàng cung của Nhật Bản. Lúc bấy giờ ngay cả người tham gia biện luận, người cáo trạng đều gật đầu. Hoàng hậu cũng đảnh lễ hiến cà sa. Như thế đấy, việc phán giáo này của họ đã thành lập rồi, không có ai dám phủ định nữa. Do đó chỗ cao cái mật này của chúng ta, đó cảnh giới của chư Phật, cảnh giới từ thọ dụng của chư Phật. Vì thế xác thực đó là Tỳ Lô Giá Na đã nói. Nói ở trên cung trời, Hoa Nghiêm cũng thế. Tỳ Lô Giá Na nói ở trên cung trời, thông thường nói đây là hiển hiện. Thực ra Thích Ca Mâu Ni cũng chính là ứng hóa của Tỳ Lô Giá Na, thông thường đều nói ở trên địa cầu. Lúc ấy đến mật giáo, bí mật trang nghiêm, điểm này chính là thâm nhập nhất trong Phật giáo. Bí mật trang nghiêm tâm sở lưu lộ, Tịnh Độ Tông là mật giáo hiển thuyết. Cho nên tất cả trong mật giáo, ở trong đây tôi đều là bình đẳng. Chư vị nói tôi tu cái gì cũng được. Lúc chư vị ca ngợi mật tông cũng là ca ngợi pháp môn niệm Phật của tôi, ca ngợi thiền tông của tôi. Lúc chư vị ca ngợi thiền tông cũng là ca ngợi mật tông của tôi, ca ngợi tịnh độ của tôi. Lúc chư vị ca ngợi tịnh độ cũng là ca ngợi mật tông của tôi, ca ngợi thiền tông của tôi. Tôi ở trong đây, tôi bình đẳng một cách thực sự rồi. Nhưng trong bình đẳng, mật tông một cách xác thực là thập trụ tâm. Cách nói này đã thành lập đấy. Tịnh độ là hiển thuyết của mật giáo. Thiền tông chính là trơ chê, triệt khước. Tạng âm Prishtoy là dịch tạm chê, khước. Tối thượng trong pháp môn tam địa cao nhất của mật tông gọi là lập đoàn, triệt khước, dịch lập đoàn. Thế thì ngoài lập đoàn ra còn có một pháp đốn siêu, vẫn là đại khái có chỗ không giống với thiền tông. Chính là như vậy, cho nên đây chính là tất cả tình trạng của giáo. Hiển mật là một thể đấy, Vì vậy chúng ta nói đến sự thù thắng của Mật Tông, thập trụ tâm của Mật Tông cao nhất. Thầy Hà người nói, Mật Tông không những một thể với Tịnh Độ Tông, còn là một thể với toàn bộ hiển giáo, càng là một thể với Tịnh Độ rồi. Thân độ bất nhị, chúng ta cái thân này và cái độ này không phải là hai, đều là lưu hiện từ tâm ra. Tâm lưu hiện ra thân, tâm lưu hiện ra độ. Do đó chư vị xem đi, pháp thân cư trú thường tịch quang độ, báo thân cư trú thật báo trang nghiêm độ. Đã phá kiến tư hoặc chính là phương tiện hữu dư độ. Chúng ta vẫn là phàm phu, chúng ta nhất định ở phàm thánh đồng cư độ. Cái độ này và cái thân này của chúng ta không phải hai, đều là bởi vì trình độ đoạn hoặc hiện tại của chư vị quyết định là thân gì và là độ gì mà trực tiếp là một sự việc. Xưng danh vô dị trì chú, chư vị xưng danh niệm danh hiệu này, Nam Mô A Di Đà Phật, và lại xác thực ta trong xưng danh, ta xác định đã có được Mật Tông, cảm ứng rất thù thắng mà. Mật Tông là có Phật tối cao, còn cao hơn Tỳ Lô Giá Na, Hồng Mật, xưng là A Đạt Nhĩ Mã Như Lai. Tâm ấn của A Đạt Nhĩ Mã Như Lai lúc trì danh đã hiển hiện rồi. Lúc bấy giờ ta cũng thấy rằng niệm Phật này của ta làm sao lại ra tâm ấn của A Đạt Nhĩ Mã Phật. Vì sao mới biết đồng thời chính là tâm ấn của A Di Đà? Ta lúc bấy giờ chẳng hề biết việc này. Do đó chư vị lúc niệm Phật, tâm ấn là sự việc của Mật Tông rồi. Tịnh Độ Tông xưa nay chưa từng nói tâm ấn nha. Mật Tông có tâm ấn, Bồ Tát Quán Âm, tâm ấn của Phật A Di Đà là chữ A Phạn Văn, có tượng Phật đã viết ra cái chữ này. Có Phật đường, giống Phật đường của thầy Hà, chữ A Phạn Văn lớn ở đó. Ấn cái tâm này đấy, vô dị trì chú. Hơn nữa Nam Mô A Di Đà Phật này dùng tiếng Ấn Độ để niệm Nam Mô Amitabha. Câu Phật hiệu này đã xuất hiện trong Vãng Sanh chú, Đại Bi chú. Thế nhưng chúng ta chú âm đã chú sai, Nam Vô cũng là đã biến thành Nam Mô rồi, chữ A biến thành chữ Nga rồi. Chữ viết này ngày nay là Đa Bà Dạ, dạ của buổi tối. Miền Nam rất nhiều nơi dạ thì đọc á, âm á. Vì vậy chư vị cần phải đọc chuẩn âm này, vẫn phải giống với chữ Ấn Độ như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Cách đọc âm Ấn Độ của Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chữ A rất quan trọng, âm A giống A thanh thứ nhất. Hiện tại mọi người mới tu, muốn niệm thì niệm Nam Mô, Nam Mô A âm A Di Đà Phật. Có người lớn tuổi rồi, bào lão rồi, đã niệm mấy chục năm rồi thì chư vị đừng bảo họ sửa. Nhưng họ đừng nói tôi niệm Nga, lấy chữ A người khác niệm lại đem đổi nó trở lại thì đổi sai rồi. Xưng danh vô dị trì chú, giáo chủ tức thị bổn tôn. Vừa nãy đã nói qua rồi, giáo chủ của chúng ta là Phật A Di Đà. Chư vị niệm Phật, giáo chủ tức thị bổn tôn. Chư vị vừa trì chú, chư vị vừa khen ngợi bổn tôn, thế còn không phải đã là mật giáo? Đại Nhật Giá Na, Đồng Quy Quang Thọ, Đại Nhật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Phật, Hoa Nghiêm là Phật Tỳ Lô Giá Na, Mật Tông là Đại Nhật Như Lai, đều là quy về Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ nha, đều là A Di Đà đấy. Việc này có căn cứ không? Việc này có đấy. Chúng ta lấy Đại Sư Hưng Giáo Đông Mật của Mật Tông, trong trước tác của Ngài đã nói Đại Nhật Như Lai hoặc tên Vô Lượng Thọ Phật Đại Nhật Như Lai hoặc tên Vô Lượng Quang Phật. Nói Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ chính là Đại Nhật Như Lai. Do đó thầy Hà nói những lời này đều là có căn cứ, cơ sở nha. Tỳ Lô Giá Na kia thì sao? Đại sư Hưng Giáo ngài nói: Tỳ Lô Di Đà, Tỳ Lô Giá Na và Phật A Di Đà là đồng thể dị danh, đồng một bản thể, danh từ khác nhau. Cho nên như vậy chính là Cực Lạc Hoa Tạng. Thế giới của Phật A Di Đà là thế giới Cực Lạc, thế giới của Tỳ Lô Giá Na là thế giới Hoa Tạng. Hai thế giới này là như thế nào vậy? Là dị danh nhất xứ. Phật hiệu đó là đồng thể dị danh, quốc độ này là danh dị. Trên tên gọi không giống nhau, đều là ở nhất xứ. Do đó việc này chính là nói Hoa Tạng thì không có tách khỏi Cực Lạc nha. Ở một chỗ đấy bên dưới cũng cần nói Mật Nghiêm. Mật Nghiêm là việc như thế nào a? Mật Nghiêm có kinh Mật Nghiêm. Kinh Mật Nghiêm cũng là kinh điển của Mật Tông. Nói Phật dĩ siêu quá bỉ, nhi y Mật Nghiêm trụ, Cực Lạc trang nghiêm quốc, Thế Tôn Vô Lượng Thọ. Mật Nghiêm quốc độ chính là Cực Lạc quốc độ. Phật ở nơi đó thì gọi là Vô Lượng Thọ mà. Kinh lại nói Mật Nghiêm tịnh độ, siêu chư Phật quốc, siêu quá tất cả cõi nước Phật đấy. Cõi đó là vượt qua như thế nào? Cõi đó là vô vi tánh, là do vô vi vi tánh, dùng vô vi làm tánh mà thành. Cõi đó là không giống với vi trần nha. Rất nhiều thế giới, thế giới tán vi vi trần, vi trần tụ vi thế giới. Không phải lời Kinh Kim Cang nói sao? Rất nhiều thế giới đều là vi trần tụ hợp mà thành. Ngày nay vi trần đừng nói là đất, ngay cả nói những điện tử này vân vân, đây đều là vi trần tụ hội thành. Vì vậy thế giới này tương lai phải hoại, tương lai phải sụp đổ lớn, nổ lớn toàn thế giới, trọn cả hệ ngân hà đều kết thúc hết. Cái lớn này là lớn đến khủng khiếp. Thế nhưng cái Mật Nghiêm quốc không vậy. Cõi đó là vô vi tánh nha, cõi đó không phải là vi trần mà thành nha. Cho nên Mật Nghiêm này cũng không tách khỏi Cực Lạc, nhi y Mật Nghiêm trụ. Mật Nghiêm trụ chính là Cực Lạc trang nghiêm quốc, mà vị Phật này chính là Vô Lượng Thọ. Và Mật Nghiêm thế giới không giống với các cõi nước Phật. Loại thanh tịnh trang nghiêm này cũng chính là ca ngợi thế giới Cực Lạc. Vì thế hai câu nói này thì có rồi. Do đó Đại Nhật là Đại Nhật Như Lai, Giá Na là Tỳ Lô Giá Na, là Phật của Hoa Nghiêm. Đại Nhật là Đông Mật, liên quan đến Tỳ Lô Giá Na xưng là Đại Nhật Như Lai. Cho nên Nhật Bổn họ rất tôn trọng Nhật đó nha. Nhật Bổn nha, đây là Đại Nhật đấy. Đại Nhật Như Lai đều có một chữ Nhật. Đại Nhật Giá Na, Đồng Quy Quang Thọ đều là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Hoa Nghiêm thế giới và Mật Nghiêm thế giới không có tách rời thế giới Cực Lạc. Giáo chủ không có tách rời giáo chủ của Cực Lạc. Quốc độ cũng không có tách rời quốc độ của Cực Lạc. Cho nên thế giới Cực Lạc như vậy, thụ cùng tam tế, quá khứ, hiện tại, vị lai tam tế này, nói theo chiều dọc mà, đây là cùng tận đấy. Tìm không thấy điểm đầu nha, hoành biến thập hư, chiều ngang là không gian, là biến đầy mười phương hư không, đông tây nam bắc, bốn phía cộng thêm bốn góc tám hướng, thêm vào trên dưới thì là mười phương. Biến ư thập phương này, A Di Đà Phật một lạy A Di Đà Phật. Do đó vừa rồi chúng ta nói câu Phật hiệu này phải đọc chuẩn chữ A, âm A nha. Đông Mật Đại sư Hương Giáo nói, Ngài ca ngợi pháp môn niệm Phật đấy, từ một chữ A sinh ra tất cả Đà La Ni, tất cả chú ngay từ một chữ A này sinh ra. Bây giờ lúc tôi đang niệm Phật, trong tâm đã xuất hiện chữ A này. Niệm Phật thất lần đó rất tốt, lần đó mới giải phóng. Mật giáo đã tạo một nền tảng, Hiện giáo cũng lại tạo một nền tảng nữa. Sau khi giải phóng tiền đồ ra sao, hoàn toàn không biết. Lúc đó tâm là rất thành khẩn nha, rất cô. Chú thích, chỗ này chỉ nỗ lực hết sức có được trong một lần nha. Đây là chữ A. Chữ A sinh ra tất cả Đà La Ni, từ tất cả Đà La Ni sinh ra tất cả chư Phật, tất cả chư Phật sinh ra từ chú, thần chú. Vì thế hiện tại vẫn còn, ngay cả nói mật này, Hiện giáo Tịnh Độ Tông không có tuyệt đối không niệm một chút chú. Chứ vì xem trên bổn kinh A-di-đà kinh, phía sau đều có chú vãng sanh. Rất hiếm có một quyển kinh A-di-đà phía sau không kèm chú vãng sanh. Người khác niệm chú Đại Bi, niệm chú Chuẩn Đề, hòa thượng cả ngày lên điện thì là Đại Bi, thập tiểu chú. Chứ bị nói họ là mật tông, là hiển giáo. Đấy không phải là đã hán hóa nhà đường mật sao? Cũng chính là mật mà âm chữ đã chạy rồi, chính là như vậy. Nhưng hiện tại mật tông chúng ta tại sao không đệ xướng? Thật sự nguy hiểm vạn phần. Rất nhiều người đều đang giả mạo ở đây. Những người này ma đấy, giống như những thứ thuốc giả vậy. Rượu Mao Đài mua không tốt, thế không biết là rượu thối gì nha. Họ bèn mua một cái bình Mao Đài, một bình rượu thì có thể mua một bình rượu nha. Bình trống có thể mua một bình rượu. Sau khi đổ đầy nó thì là hàng giả. Lấy cái bình này đổ vào đổi thành rượu giả, hàng giả nha. Do đó có rất nhiều người tự xưng mật tông là giả mạo đấy. Chỉ có Tịnh Tông chính là huyễn thiết của mật giáo, an toàn nhất thôi. Không cần bảo chư vị đi y chỉ một người nha. Người này họ đại gian đại ác, người này kể giả dối đấy, thế càng đáng sợ nha. Họ có thể làm các kiểu hình tướng lừa gạt người, cho nên không thể tùy tiện đi bái sư phụ. Chư vị cho dù họ hữu danh vô danh, hoặc là gì gì, có danh có lúc cái danh đó đến thật không chính thống nha. Người khác không cần nói, họ đây có danh tiếng lớn như vậy, có nhiều tín ngưỡng như vậy, xem ra không làm được. Xem ra tôi nói là rất nguy hiểm đấy. Niệm Công nói đến chỗ này cười tươi, thật sự là như vậy. Rất nhiều người rất có tiếng, Lý Bình Nam nói đó là Đại Ma Vương. Đây không phải là tôi nói, lời của Lý Bỉnh Nam không có sai nha. Ông ấy một người chỉ học Phật, không tranh với người, không xích mích với ai. Ông ấy hạ tất đắc tội với người chứ? Ông ấy lại nói như vậy, ông ấy cũng biết tội nghiệp và quả báo của vọng ngữ. Hơn nữa lời nói này nói sai rồi, trách nhiệm lớn lắm nha. Chướng huệ mạng của người đấy, người ta là thiện tri thức, chứ vì nói là ma. Lời này bao giờ cũng bản thân ít nhất là phải nắm chắc 8 phần, phải nắm chắc 9 phần mới dám nói như vậy. Nếu không thì tự nhiên cũng phải kín đáo một chút nha. Do đó ông Trần Kiện Dân đó, đấy là khẳng định lại khẳng định nha. Tình hình sau khi ông ta chết thật không tốt. Mọi người còn thoa phấn cho ông ta, tuyên dương ông ta thế này thế nọ. Có người muốn trở nên ngu si, người rất thông minh như họ có thể làm việc rất ngu xuẩn. Họ đây là tình cảm, cho nên chúng ta ngày đây không chú trọng tình cảm. Chúng ta nói chúng ta không cần xây dựng những mối quan hệ tình cảm như vậy nha. Chúng ta đều phải là lý trí nha. Lý trí đây chính là phải chính xác, đều là vì Phật pháp thôi. xây dựng trên một nền tảng cao quý như vậy. Cái mật này, một mặt chúng ta phải ca ngợi, một mặt là phải đánh chuông báo động. Trước mắt có hai hòa thượng đã đến nước Mỹ, cũng là bị người khác phát hiện có những hành vi không thỏa đáng. Vì chúng ta không nói ai là ai cả, đủ loại. Vì vậy loại này thì là rất khó đấy. Mật tông là thù thắng, nhưng rất khó học nha. Tôi từ thời kỳ kháng chiến chạy đi đến miền Nam, cùng thuyền với tôi chính là Diệp Mang, chú thích nữ sĩ tên Lưu Thế Luân, sinh năm 1914, gốc Hồ Nam, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, cư trú ở Los Angeles, Mỹ, từng đảm nhiệm phó giáo sư khoa triết học Đại học Phụ Nhân, là tân nữ tử lúc bấy giờ. Nhật Bản đầu hàng. Sau khi tôi từ Trùng Khánh trở về, Hoàng Dương lấy mật tông làm chính. Sau khi giải phóng, phân công đến Sơn Tây. Sơn Tây sau đó lại điều động đến Đại học Bắc Dương Thiên Tân, Đại học Thiên Tân, về sau trở về Học viện Bưu điện. Từ Thiên Tân trở về, lúc này chính là chủ yếu Hoàng Dương Thiền Tông. Đại cách mạng văn hóa đã làm yêu ma quỷ quái tiến lên trưởng cán bộ, đã đến Hà Nam. Giai đoạn này là một đời khổ nhất, một giai đoạn gian khổ nhất không thể tưởng tượng. Tôi muốn nói phân thành 8 phần, mỗi người phân tôi 1/8. 8 người e rằng đều phải chết, nhưng mà may sao vẫn chưa có chết, trở về rồi đấy. Sau khi trở về, hoằng pháp tiếp thì tịnh độ rồi, lấy tịnh độ làm chính rồi. Do đó mấy phương diện này, thực tình mà nói, bản thân tôi 3 phương diện này vẫn là bình đẳng. Đây chính là xem từ tình hình thực tế, xem từ đủ loại nhân duyên. Chỉ có tình độ này, bên dưới cũng ca ngợi, là vững chắc nhất. Cho nên khoa tạng, mật nghiêm cũng là không rời Cực Lạc. Thụ cùng tam tế, hoành biến thập hư, A-di-đà Phật. Một đoạn này, lại vị Phật này. Phật A-di-đà chính là bổn tôn của chúng ta, Cực Lạc chính là khoa tạng mật nghiêm. Vị giáo chủ này chính là Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na, hiển mật một thể. Vì vậy giai đoạn này hiển mật không hai. Chữ A này, một chữ A đã sinh ra tất cả Đà La Ni. Từ tất cả Đà La Ni sinh ra tất cả chư Phật. Trong A Di Đà Phật là chữ A này. Hiện tại mọi người hoàn toàn niệm chữ A, âm A này không chính xác, niệm này thì sai lệch chút. Do đó chúng ta phải dựa theo độ chính xác mà niệm. Phải nói với mọi người niệm chữ A, âm A này cho đàng hoàng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. nói đến liên bang hai hàng lệ. Chiêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm chi đà thì điểm ai.